My greetings to all. If you form check, can they hear you clearly or not? I ask them to the person who are staying behind. Okay. Today maybe we are starting from the Diamond Sutra. Today's session might be too long, okay? Because I'm afraid that you might get cold. The weather is quite cold and plus there is no door. Yeah, so we will have quite a short section. So before starting the Diamond Sutra, so this is the one of the famous Buddha's teaching, the Diamond Sutra. Because the Diamond Sutra mainly it would discuss and to talk about the emptiness. But the later on that the Buddha's when he was giving the teaching of the emptiness, a lot of the Nalanda scholar they explain about that in the explain into that the Buddha's that the point of the emptiness in the very elaborate way.
Sau khi Đức Phật giảng về tánh không, Đức Phật tuyên thuyết về tánh không thì sau đó ở học viện Nalanda là đại học Phật giáo đầu tiên, các học giả của học viện Nalanda đã luận giảng về tánh không rất là nhiều và triển khai thêm nhiều chi tiết cụ thể.
Yeah, so the Diamond Sutra, the few points of the Diamond Sutra, this important thing is the I always feel that question. What the Sukhuti asked the Buddha, this is the most important point, yeah.
Nói về Kim Cương, nó là một cuộc đối thoại giữa Ngài Tu Bồ Đề và Đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề đã đặt cho Đức Phật rất nhiều câu hỏi. Và đây là một cuộc hội thoại rất là lý thú.
Then he start with the Diamond Sutra teaching because of the questions of the Sukhuti.
Và Đức Phật bắt đầu tuyên thuyết, bắt đầu giảng về Kim Cương xuất phát từ câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề.
So Sukhuti question is two questions I think in the Diamond Sutra.
Ở trong Kim Cương tôi nghĩ rằng Ngài Tu Bồ Đề đã đặt ra đối với Đức Phật hai câu hỏi.
So first of all that I want to tell you one thing that in these 2 days I think I cannot finish the Diamond Sutra.
Đầu tiên tôi xin làm rõ với đại chúng rằng trong 2 ngày thì chắc tôi sẽ không thể nào có thể giảng hoàn tất được bản kinh Kim Cương.
In my life, I keep the Diamond Sutra many times, the teaching of Diamond Sutra.
Trong đời tôi thì tôi đã rất nhiều lần giảng về kinh Kim Cương.
But I have not finished all the time.
Trong những lần giảng đó tôi chưa lần nào hoàn tất.
Because the sutra is so vast. When I explain that, the time is too short. 5 days, 7 days.
Bởi vì bài kinh Kim Cương là một bài kinh khá dài và có cái tầng lớp ý nghĩa rất là sâu. Nhưng mà những lần tôi giảng, những lần tôi nói về kinh Kim Cương thì chỉ có 5 buổi hoặc là 7 buổi.
This time more short, only 2 days. If I cannot finish in the 5 days, how can I finish in the 2 days?
Lần này thì thời gian còn ngắn hơn, chỉ có 2 buổi. Nếu mà có 5 buổi thì tôi cũng không có hoàn tất được, thì làm sao trong vòng chỉ có 2 buổi mà tôi lại có thể hoàn tất được?
But these 2 days, I will give the Diamond Sutra teaching totally different than the last time what I taught.
Cho nên là trong 2 buổi này tôi sẽ nói về Kim Cương khác với những lần trước tôi đã từng nói.
Because I think many of you have heard my teaching quite often.
Bởi vì tôi nghĩ rằng ở đại chúng một số quý vị đã từng nghe tôi giảng nhiều lần rồi.
If I teach the same way, you will feel that wow that you have heard before.
Nếu mà tôi lại giảng cùng với cái cách mà tôi thường giảng thì có lẽ quý vị sẽ bị nhàm chán, nói rằng những điều này mình đã nghe rồi.
So before when we look at the Dhamma Sutra, there's a few superbly asked the two questions for the Buddha, but I will raise the two questions for the Diamond Sutra.
Ở trong kinh Kim Cương bắt đầu từ bối cảnh là Tu Bồ Đề đặt ra hai câu hỏi đến với Đức Phật. Thì bây giờ tôi cũng sẽ đặt ra hai câu hỏi để cho trên kinh trang này.
First question, is the really Diamond Sutra is the Buddha's teaching or not?
Câu hỏi đầu tiên là kinh Kim Cương có thật sự là giáo pháp của chính Đức Phật tuyên thuyết hay không?
That question is exist 1,000 years back.
Câu hỏi này đã tồn tại cách đây cả 1,000 năm rồi.
Right now, you all believe it is the teaching of the Buddha.
Hiện tại thì đại chúng chúng ta đều tin tưởng rằng bài kinh Kim Cương này là do chính Đức Phật tuyên thuyết.
It's a real Buddha's teaching or not a real Buddha teaching edited by the Ananda or the someone else after the death of the Buddha.
Có thật sự bài kinh này chính là những lời tuyên thuyết của chính Đức Phật Thích Ca hay không? Hay là bài kinh Kim Cương này chính là một sản phẩm được chỉnh sửa lại do ngài Ananda hoặc là những vị đệ tử của Đức Phật sau này chỉnh sửa lại?
Because the Buddha, when he was giving the teaching, which language he has taught the Dhamma Sutra?
Bởi vì nếu chúng ta xét về hoàn cảnh khi mà giả sử Đức Phật giảng kinh Kim Cương thì Đức Phật đã dùng ngôn ngữ gì để giảng nói cái này?
Which language is speaking?
Đức Phật lúc tuyên thuyết bài kinh này thì Đức Phật đã dùng ngôn ngữ nào?
Origin of the Dhamma Sutra is in the Sanskrit language.
Cái nguồn gốc thì bài kinh Kim Cương này được tuyên thuyết bằng tiếng Phạn.
But many historians say there is no Sanskrit language at the time of the Buddha.
Nhưng mà có rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử nói rằng từ thời ở thời Đức Phật thì không có tiếng Phạn.
There is no single evidence to prove that the Sanskrit language is exist at the Buddha's time.
Không có bất cứ một bằng chứng nào có thể chứng minh được rằng tiếng Phạn có mặt ở thời Đức Phật.
You can ask any of the Sanskrit expert. I don't think they can find the evidence to prove that the Sanskrit language exists at the Buddha's time.
Quý vị có thể hỏi bất cứ nhà nghiên cứu tiếng Phạn cổ nào và chắc chắn họ sẽ trả lời rằng không có bất kỳ một bằng chứng nào có thể chứng minh được sự tồn tại của tiếng Phạn vào thời của Đức Phật.
So this also makes a little more complicated whether the Diamond Sutra really is a Buddha's teaching or not.
Nếu dùng những sự liệu đó, những bằng chứng đó để nghiên cứu về bản kinh này thì rất khó để có thể nói rằng bản kinh này đã được chính Đức Phật tuyên thuyết.
So, that question is started 1,000 years back, still is as a question.
Câu hỏi này đã được đặt ra cả 1,000 năm trước và đến bây giờ vẫn còn là câu hỏi khó.
So now the thing is that what we have to look is that in the Diamond Sutra, there are many commentaries on the Diamond Sutra.
Chúng ta nhìn vào một cái khía cạnh khác. Đối với bài kinh Kim Cương này cũng có rất nhiều bản luận giảng kinh Kim Cang.
Thomie cái trò ấy rồi, lâu lâu có một cái gì trò ấy rồi. Thomie cái trò ấy rồi, lâu lâu có một cái gì trò ấy rồi.
Đối với bản luận giảng về kinh Kim Cang thì chúng ta có bản luận giảng của ngài Vô Trước và cũng có bản luận giảng của ngài Liên Hoa Giới.
But the most important thing is that now the second most important when you have to understand the Diamond Sutra, you have to understand the Dhamma Sutra through the commentary.
Nhưng nếu chúng ta có muốn học để hiểu được kinh Kim Cương thì chúng ta nên học để hiểu kinh Kim Cương thông qua những bản luận giảng đó.
The best commentary of the Dhamma Sutra comes from Asanga of the Kamalashila commentary.
Bản luận giảng nổi tiếng của kinh Kim Cương đó chính là bản luận giảng của ngài Vô Trước và ngài Liên Hoa Giới.
So now that this commentary though what we explain about the Dhamma Sutra.
Thế là những bản luận giảng kinh Kim Cương đó viết gì và nói gì trong đó?
What is the main theme of the Dhamma Sutra? What is the main point of the Dhamma Sutra?
Từ những bản luận giảng đó mình rút ra được những điều gì là cốt tủy mà mình có thể học được trong kinh Kim Cương.
Main point of the Dhamma Sutra comes to the emptiness.
Điểm cốt tủy trong kinh Kim Cương nói về tánh không.
The emptiness, this word is a very common.
Nếu mà nói về tánh không, bản thân cái chữ tánh không nó cũng là một thuật ngữ rất là phổ biến.
One time, I was very young, age of 17 or 18.
Một dịp lúc đó tôi còn trẻ.
19, sorry, 19.
Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, khoảng tầm 19 tuổi.
I've seen the one very very old master. Very old master.
À, tôi có gặp một vị thầy lớn tuổi rồi.
Very old senior monk.
À, lúc đó tôi gặp một thầy đó đã lớn tuổi.
He has spent more than 30 years in the mountain and meditating.
À, vị thầy đó đã dùng 30 năm của đời mình, hơn 30 năm của đời mình thì mình giảm thấp ở trên đỉnh núi.
Then when I meet him, I ask a few questions.
Khi tôi gặp thầy đó thì tôi đang hỏi vài câu hỏi.
That time when I was asking the question in the Tibetan monastery system, they will never ask us this question, but I ask him a few questions.
Ở theo truyền thống Tây Tạng thì khi mà gặp vị thầy lớn thì ít khi nào chúng tôi đặt câu hỏi, nhưng mà lúc đó thì tôi đã đặt vài câu hỏi cho vị thầy lớn đó.
Then I asked him the first question, have you achieved the shamatha?
Khi đó tôi hỏi vị thầy đó, đó như thế này, thầy có thành tựu được thiền chỉ hay chưa?
He was spending 30 years in the mountain to achieve the shamatha.
Thầy đã dùng hơn 30 năm nhập thất ở trên đỉnh núi, vậy thầy có thành tựu được thiền chỉ hay chưa?
He told me, yeah, he achieved the shamatha within the 6 months.
Thầy đã nói với tôi rằng là thầy đã nói với tôi rằng ông ta đã thành tựu được thiền chỉ trong vòng 6 tháng.
Then I asked the second question, did you realize the emptiness?
Sau đó tôi hỏi tiếp, thầy có chiến ngộ được tánh không hay chưa?
Then he said that no, he didn't realize the emptiness.
Vì thầy đã trả lời rằng chưa, tôi chưa có chiến ngộ được tánh không.
But he got a special understanding of the emptiness.
Tuy là tôi chưa chiến ngộ được tánh không, nhưng mà tôi có được những hiểu biết đặc biệt về tánh không.
Then I asked them, what a special understanding?
Thế là tôi hỏi, những cái hiểu biết đặc biệt về tánh không của thầy là gì?
Then he told me that the everything is imputed by the consciousness that he really understand.
Thầy đã nói rằng tất cả mọi pháp, tất vạn pháp đều do tâm phong kiến, thì đó chính là điều mà thầy đó hiểu được về tánh không.
I was kid, age of 19.
Khi đó tôi tầm khoảng 19 tuổi.
I didn't find any secret in his answer.
Tôi thấy trong cái câu trả lời của vị thầy đó chẳng có bí mật gì cả.
Later on I got it that his answer has a very deep meaning.
Sau này thì tôi mới biết được câu trả lời đó, câu trả lời rất sâu sắc.
When you understand that everything is the mentally imputed by the consciousness, that is another side of the emptiness.
Khi chúng ta hiểu tánh không là do tâm, tất cả khi nói về tánh không của các pháp thì tánh không của các pháp là các pháp thì tùy do tâm gắn đặt, tùy do tâm phóng kiến. Nếu chúng ta hiểu sâu sắc được điểm này thì chúng ta đã có được một mặt của tánh không.
When you are everything is mentally imputed, it means that the inherent rangatsini yutu chun meva chata virama. Rangatsini yutu a meva di tobe ta chan ta ta quan chi di sai nhi na chi re.
Khi mà chúng ta hiểu được rằng tất cả bản chất của tất cả các pháp là chỉ thành lập dựa trên tên gọi, dựa trên danh từ thôi, bản chất của nó không thực sự có. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta lại có thêm một mặt của tánh không.
Did you understand anything what I'm talking?
Vì có hiểu gì không ạ?
Yes or no?
Dạ, có hiểu không ạ?
No. No.
Okay, if you didn't understand, no? Very good.
Yeah, nếu mà không hiểu thì cũng tốt.
Now I will come to more common level, okay?
Bây giờ tôi sẽ nói trên một mức độ phổ thông hơn.
So that's why realizing the emptiness is not that simple.
Chính bởi lý do này cho nên việc chứng ngộ tánh không để hiểu được thật sự đúng tánh không là một điều rất là khó.
Theoretically, when you understand the emptiness explanation, that means that the reality, realizing the emptiness is very far. Theoretically, when you understand the explaining the emptiness, that means that you are not getting the true point of the emptiness.
Nếu mà chúng ta học thì chúng ta hiểu được, chúng ta học và chúng ta biết rằng mình đang hiểu được tất cả mọi cái điểm luận giảng của tánh không thông qua lý thuyết. Điều đó có nghĩa rằng cái khoảng đường mà mình đi mà chiến ngộ tánh không nó còn rất là xa.
Yeah. Okay. So I will come to the more common level. Okay.
Tôi sẽ nói ở một phương diện phổ thông hơn.
Yeah. I can explain emptiness very common level, but don't think that now you understand emptiness. Okay.
Tôi sẽ nói về tánh không ở mức độ phổ thông hơn, mức độ đơn giản hơn. Nhưng nếu quý vị có hiểu được ở mức độ này thì cũng đừng nghĩ rằng mình đã hiểu được về tánh không.
Okay. Okay. So because the emptiness, what I talked before, it's only 30% I explained about the emptiness. Still you cannot get it. Now I'll come to 5% of the emptiness. Okay.
Vì khi này từ nãy đến giờ thì tôi đang nói chỉ có 30% của tánh không thôi, quý vị chưa hiểu được. Thì bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa, nhưng mà lần này thì chỉ có 5% của tánh không thôi. Chắc chắn sẽ không. Nếu mà hiểu được 5% này thì chắc chắn không thể làm được trọn vẹn của tánh không.
Yeah. So now that you can see that now the emptiness, when you are starting the form, so maybe these 2 days I will just give the brief of the heart Diamond Sutra's form, okay?
Trong hai buổi giảng này thì tôi nghĩ là tôi sẽ đưa ra những điểm ý nghĩa tín hiếu trong các phẩm của bản kinh Kim Cương.
So Buddha said told a few things in the importance point of the Heart Sutra. First point, he talks about the emptiness of the two sides of the emptiness.
Trong kinh Kim Cương này Đức Phật nói về hai điểm cốt yếu của tánh không.
The first side is the emptiness of the self and the emptiness of the phenomena.
Là hai điểm cốt yếu này tánh không chia làm hai, tánh không của tánh không là chia làm hai, trong đó có nhân vô ngã và pháp vô ngã.
Then he talks about the importance of the understanding of the selflessness and the two sides of the emptiness.
Khi mà nói tánh không với lại vô ngã thì cũng cũng giống nhau, và vô ngã chia làm hai thì có nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thì Đức Phật nói đến hai điểm cốt yếu đó và sau đó nói về điểm nói về cái tầm quan trọng của việc chúng ta học để hiểu được tánh không.
Then he talks about the illusions of the ego.
Yeah, và Đức Phật nói về bản ngã, nó chính là vọng tưởng như thế nào.
Then he talks about the benefits of the understanding of the Pancha Paramita.
Yeah, và sau đó Đức Phật nói thêm về lợi ích của việc học và thực hành về bát nhã ba la mật đa.
And the last conclusion, Buddha said he has said nothing.
Yeah, và cuối cùng Đức Phật nói rằng nãy giờ không nói gì hết.
This is the general structure of the Diamond Sutra.
Yeah, đó là cấu trúc chung của bản kinh Kim Cương.
Now the thing is that this structure is the thing is that the most interesting few parts in the Diamond Sutra. There's a few interesting points.
Nếu mà nói về những quan trọng và thú vị trong kinh Kim Cương thì có vài điểm như sau.
So few interesting point was that whoever the person that they have seen, so interesting point at first he talks about the two points of emptiness, the emptiness of the self and the emptiness of the phenomena.
Quan trọng đầu tiên là Đức Phật nói về tánh không, khi mà nói về tánh không như là mình nói về vô ngã có hai loại, đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã.
So that's he paid too much importance for the selfness, emptiness of the selfness.
Và khi nói về hai loại vô ngã đó thì Đức Phật đưa ra tầm quan trọng của nhân vô ngã.
Because he want to say that from the once we don't understand the emptiness of the self, then the illusions of the ego, all the negative emotion will arise.
Nếu chúng ta không, Đức Phật đưa ra rằng nếu mà chúng ta không hiểu được về nhân vô ngã thì khi đó tất cả những vọng tưởng của bản ngã thì nó sẽ trỗi dậy, và từ những vọng tưởng đó chúng ta sẽ phát sinh ra phiền não trong tâm.
Because of not understanding the emptiness of the selfless.
Những phiền não đó sinh khởi là bởi vì chúng ta không hiểu được thấu đáo về nhân vô ngã.
This is a long story.
Có một câu chuyện như thế này.
I used to hear the story so many years.
Tôi đã từng nghe câu chuyện này rất nhiều năm rồi.
First time I heard that story maybe 35 years before. When I was kid, at age of 5 or 6, like that.
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này tầm 35 năm về trước, lúc đó tôi chỉ khoảng 5 hoặc 6 tuổi.
Since age of 5 or 6, I heard that story again and again and again and again and 35 years.
Khi mà tôi đã 5 hoặc là 6 tuổi thì tôi lần đầu tiên nghe được câu chuyện đó. Và từ đó về sau thì tôi cứ nghe câu chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần.
So first time when I heard that story.
Lần đầu tiên mà khi tôi nghe câu chuyện đó.
Story is like that.
Câu chuyện như thế này.
Have you, I'm not so sure. In the Tibet, in the Lhasa, there is one temple.
Ở Tây Tạng, thủ đô Tây Tạng có, là Lhasa có một ngôi chùa.
There is a very holy Buddha statue in there.
Ở trong ngôi chùa đó có một bức tượng Phật rất linh thiêng.
And one person came to see the Buddha.
Và một người đến ngôi chùa đó để chiêm bái bức tượng.
And he sees so the Buddha, and he feel very devoted to the Buddha, and he invited the Buddha to come to the his hometown.
Anh ta đến ngôi chùa đó để viếng chùa xong rồi viếng Đức Phật. Và anh ta bày tỏ tín tâm của mình đối với Đức Phật. Sau đó anh ta ở cái ngôi chùa đó, anh ta nói là con mời Phật, con thỉnh Phật về nhà con.
And then the dead man invited and he went to his hometown. Then he told his wife that I invited the Buddha from Lhasa to come to my home. He might come. In case when I go to the work in the field, he comes to the home, just let me know.
Anh ta về nhà và anh ta nói với vợ của mình là hồi hôm trước có đến Lhasa, có vào chùa, có thỉnh Phật về nhà. Khi nào mà Phật về nhà mà trong trường hợp đó mà tôi có ra đồn án làm việc thì nhớ báo cho tôi biết.
So then one day suddenly his wife ran to his home and told him that the Buddha came, but he was fell in the well. I saw the Buddha in the well.
Có một ngày mà anh ta đang làm việc ngoài đồng thì vợ anh ta chạy ra nói với anh ta rằng Phật có về nhà rồi, Phật có về nhà rồi, nhưng mà Phật bị rơi xuống giếng mất rồi.
So then what happened is he just rushed to the near of the well. And he saw the Buddha in the well. To save the Buddha, he just jumped in the well.
Khi đó anh ta chạy thật nhanh đến cái giếng gần chỗ nhà mình, thì anh ta thấy Phật rơi xuống giếng mất rồi. Thì anh ta muốn cứu Phật lên thì anh ta nhảy xuống giếng để cứu Phật.
When he jumped in the well, he got enlightened.
Khi anh ta vừa nhảy xuống giếng thì lúc đó giác ngộ.
He achieved the enlightenment.
Vừa nhảy xuống giếng thì lúc đó đại giải thoát.
When I was age of 5 or 6, my mother used to tell me that story.
Khi mà tôi khoảng năm 6 tuổi thì tôi nghe câu chuyện đó, mẹ tôi đã từng kể cho tôi câu chuyện đó.
Just weeks back when I was home this time, I had a little bit sick with a nose infection. Again my mother ran that story again and telling me that story.
Vài tuần trước khi tôi còn ở nhà, khi đó tôi đang bị bệnh viêm mũi, thì khi đó mẹ tôi cũng lại kể cho tôi nghe câu chuyện đó.
So five, six, when I was age of 5 or 6 years old, I thought that that is the way of the achieving the enlightenment. I always think that if I see like a Buddha in the well, I should jump, I should jump. My mother told me that the faith to the Buddha make that person to get the enlightenment.
Khi tôi khoảng 5-6 tuổi thì tôi nghĩ đó là cách mà mình có thể giác ngộ được. Bằng cách là nếu mà có cái tình huống nào mình thấy Phật ở dưới giếng thì phải nhảy xuống để cứu Phật, thì đó chắc chắn sẽ giác ngộ. Tôi nghĩ như vậy. Và mẹ tôi cũng thường nói rằng đó chính là tín tâm của mình đối với Đức Phật, cần phải bày tỏ tín tâm như vậy.
Then I enter into the monastery.
Sau đó thì tôi gia nhập vào tu viện.
Age of 10 or 11, then I started to study the Buddhist philosophy.
Vào khoảng lúc mà tôi 10 hoặc là 11 tuổi thì lúc đó tôi bắt đầu học triết học Phật giáo.
In the monastery Buddhist philosophy, when we study, only we will talk with the Buddha Sutrayana. And all the sutrayana.
Khi chúng tôi học mà triết học ở trong tu viện thì lúc đó chúng tôi chỉ học về kinh điển của Đức Phật.
So then I asked the one of the senior monk, how can we achieve the enlightenment?
Khi đó tôi hỏi một vị thầy lúc đó là lớn hơn tôi hỏi rằng chúng ta tu như thế nào, làm thế nào để chúng ta có thể thành Phật, có thể đạt được Phật quả.
His answer is totally different than my mother's story.
Câu trả lời của vị thầy đó hoàn toàn khác với câu chuyện mà mẹ tôi cũng thường hay kể.
He told me it will take a kajin from me so nhiều quá.
Vị thầy đã nói với tôi là cần phải mất cả 3-2 kỳ kiếp thì khoảng thời gian rất là lâu mới có thể đạt được Phật quả.
Anh ấy làm rồi mà ngã, cho lòng cho nó, thằng nó còn làm bao lâu làm được ta?
Cần phải trải qua 5 giai đoạn tu tiến của ngũ đạo, 5 đường đạo, đó là tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo, vô hồn đạo. Trải qua 5 giai đoạn đó thì mới có thể tiến ngộ được Phật quả.
So age of 12, 11, 12, then I thought, wow, that is the way of the achieving the enlightenment.
Khi đó tôi học mà triết học đầu tuổi mới tầm 10 hoặc 11 tuổi, tôi hỏi mà tôi biết như vậy thì tôi mới biết được rằng, ồ đó mới chính là cái cách, cái con đường mà mình cần phải tu hành để mình đạt được Phật quả, để mình thành Phật.
Then age of 15 or 16, one time, I visited our family master.
Lúc mà tôi khoảng 15 hoặc 16 tuổi thì tôi có đến gặp một vị thầy. Đây chính là vị thầy của gia đình tôi.
Then he was giving a little bit of the talk, with question and his answer. He had answered the one answer and he told me that if they're very brilliant, even we can achieve the Buddhahood in the state of the Pardo.
Khi đó vị thầy đó đang có một cái buổi hỏi đáp và đang trả lời một câu hỏi. Thì trong cái đoạn trả lời câu hỏi đó, thầy đó nói rằng chúng ta có thể đạt được Phật quả một cách nhanh chóng, thậm chí ngay cái thời điểm chết của đời này, chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian còn ở trong thân trung âm để đạt được Phật quả ở ngay thời điểm đó.
But his answer is totally different than what I study in the monastery philosophy.
Nhưng mà câu trả lời của vị thầy đó thì hoàn toàn khác với những gì mà tôi được học ở trong tu viện.
Then I realized it. Are you saying that achieve the Buddhahood in the state of the Pardo?
Khi đó thì tôi đặt ra câu hỏi, có thật sự là mình có thể chứng ngộ được Phật quả trong trạng thái trung lắm hay không?
I was a bit surprised.
Khi đó thì tôi có hơi ngạc nhiên.
Then I didn't heard that in the while I was studying in the philosophy system.
Tôi ngạc nhiên bởi vì điều này tôi chưa từng được học, chưa từng được nghe trong tu viện nơi tôi đang học triết học Phật giáo.
Then I asked the way, enlightenment through the way, way of the enlightment.
Khi đó tôi hỏi cái con đường nào, cái phương pháp nào để mình có thể thành Phật, để mình có thể giác ngộ.
Then he told us something different than the what I study.
Khi đó tôi hỏi vị thầy của gia đình tôi như vậy, thì vị thầy của gia đình tôi mới trả lời cho tôi một số điều, một số phương pháp tu hành để có thể làm được chuyện đó.
Then later on, going on, way of the enlightenment, totally different comes up in my life.
Và kể từ đó đến đi thì rất là nhiều thời điểm tôi được biết và tôi được học nhiều phương pháp để có thể tu hành, chứng ngộ được Phật quả.
Every few years, when I study the more and more, that way started to change. Every few years in the monastics, when I study and study, way of the enlightenment coming to change and change and change.
Và ngay cả trong tu viện tôi học cứ vài năm thì tôi lại phát hiện ra họ dạy theo một cách chứng ngộ khác, cứ vài năm lại có một cách chứng ngộ khác.
More you change.
Và khi mà chúng ta càng thay đổi,
more you get confused.
Khi mà mình càng thay đổi thì mình càng tự hoang mang.
More you confused.
Khi mà mình càng hoang mang,
more you get far from enlightenment.
Khi mà mình càng bối rối, càng hoang mang thì khi đó mình càng xa với lại quả vị chứng ngộ.
More you get far from enlightenment.
Khi mình càng xa với lại sự giác ngộ,
you can enjoy more in samsara.
Mình lúc đó mình lại càng có cơ hội để mình tận hưởng luân hồi.
So now, but later on when I look all these of the life, my system, I find it out that I missed the two questions.
Và trong khoảng thời gian tôi học ở trong tu viện thì tôi nhận thấy rằng mình đã bỏ qua mất hai câu hỏi.
These two questions I missed that in the Diamond Sutta Shukhu, these two questions.
Đó là hai câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề đã đặt ra cho Đức Phật trong bản kinh Kim Cương.
Session number two.
Sim chita never did. Sim chita sumali se chintu.
Và đó là câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề đã đặt ra cho Đức Phật trong đoạn thứ hai. Thế Tôn, những người con trái hiền và những người con gái hiền nào phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác thì nên nương tựa vào đâu? Thì nên nương tựa vào đâu? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và làm sao để điều phục tâm của họ? Hỏi thứ hai.
So I miss these two questions.
Khi mà tôi học ở trong tu viện thì tôi đã bỏ qua hai câu hỏi này.
But I missed these two questions. So I didn't understand the what is the enlightenment.
Khi mà tôi bỏ qua cái câu hỏi này thì tôi đã chưa có hiểu gì về giác ngộ.
So when I didn't understand the what is the enlightenment.
Cho đến khi tôi hiểu về giác ngộ,
then I could not find the way.
thì khi đó tôi lại không tìm ra con đường.
Every enlightenment definition is totally different.
Đối với nói tới giác ngộ thì có rất nhiều định nghĩa khác nhau và họ có những ý nghĩa khác nhau.
If you look at the Christian, if you look at the Hinduism, every enlightenment is different in the meaning.
Và nếu mà nói về các tôn giáo khác, ví dụ là đạo Thiên Chúa hay đạo Do Thái, đạo Hồi vân vân, quan điểm của họ về sự giải thoát và giác ngộ như thế nào, họ đều có những quan điểm khác nhau về giải thoát hay là giác ngộ.
What does actually the enlightenment means?
Giờ đó chúng ta nói về giải thoát giác ngộ thì giải thoát giác ngộ nghĩa là gì?
So that's the true question. Skips a very important point.
Yeah, đó là lý do mà hai câu hỏi ở đây rất là quan trọng.
Có được xin chỉ đó nghe và chỉ xin chỉ đó xuống hoặc chỉ xin đó. Page number.
Section number two. Section number two.
Yeah, they have the criteria what should they want. Enlightenment. All one with a good one, good man and a good woman seek the consumption of the incomparable enlightenment. By the criteria should they abide, how should they control their thoughts?
Đó là hai câu hỏi mà Đức Bồ Đề đã đặt lên cho Đức Phật. Thế Tôn, những người con trai hiền và những người con gái hiền nào muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên nương tựa vào đâu và làm sao mà điều phục tâm của họ?
I think there are questions that are missing. There will be the true questions. How many questions are there? True question what?
What criteria should they abide and how should they control?
Can you see that the two questions, the what criteria should they abide to? How should they control their thoughts?
Yeah, ở đây có hai câu hỏi, quý vị có thấy được không ạ? Thì nên nương tựa vào đâu mới là câu thứ nhất. Câu thứ hai là làm sao mà điều phục được tâm của họ?
Because first when I was kid, for the enlightenment mean for me.
Khi mà tôi còn là một đứa trẻ thì đối với tôi giác ngộ như thế này.
To becoming a Buddha means a totally becoming like the Buddha. What I, the image of the Buddha, what I see, changing the your physically like him.
Thì tôi nghĩ về giác ngộ thành Phật có nghĩa là mình thay đổi hình tướng này, làm sao để giống y chang cái hình Phật mình thấy trong ảnh.
So enlightenment, the meaning of the enlightenment. Here's the Buddha was talking about what is actually the definition of the enlightenment.
Thì ở đây Đức Phật nói về giác ngộ và Đức Phật đưa ra định nghĩa như thế nào muốn gọi giác ngộ giải thoát.
Enlightenment is a Buddha's meaning. What does the here it means the enlightenment means the to overcome the all the negative thoughts.
Ở đây
abandon the all the negative thoughts.
Ở đây Đức Phật nói rằng giác ngộ có nghĩa là diệt trừ được hết tất cả mọi phiền não.
Abandon the negative thoughts.
Khi nói về diệt trừ phiền não.
To abandon the negative thoughts, what's the most important thing?
Để diệt trừ phiền não thì điều gì là việc quan trọng hàng đầu chúng ta cần phải tiến hành?
Yeah, so that's the thing is the enlightenment. So abandon the negative thoughts. So I find it out a few ways.
Để mà có thể đạt được giác ngộ giải thoát, chúng ta cần phải diệt trừ phiền não. Để diệt trừ phiền não thì có vài cách.
That's the comes to the mind training.
Đó là những cách được nói đến trong những phương pháp luyện tâm.
So when I was age of 28,
khi tôi ở khoảng 28 tuổi,
I found it the training of the mind training is the one solution to abandon all the negative thoughts.
Tôi thật sự trải nghiệm được rằng thông qua những pháp luyện tâm thì chúng ta có thể diệt trừ được phiền não của mình.
This is the way solution for what the Dhammic Sutta was just talking about.
Đó là phương pháp mà được đề cập đến trong bản kinh Kim Cương.
So it talks about how should they control their thoughts. How can we criteria should they avoid their thoughts?
Do đó rất là câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề đặt lên cho Đức Phật. Nếu mà muốn thành Phật, nếu mà muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đầu tiên nương tựa vào đâu và kế đó là làm sao mà điều phục được tâm của mình?
Are you feeling cold?
Quý vị có cảm thấy lạnh không ạ?
No, they say no.
Okay. So as I told you, we will have a short okay session. I'm a bit worried. I don't want to be cold.
Yeah. Như là tôi nói ngày hôm nay tôi sẽ giảng ngắn thôi, bởi vì tôi sợ mọi người ngồi dưới sẽ bị lạnh.
Okay. So now the thoughts. So that's why the abandon the negative thoughts. to train our minds to abandon our negative thought.
Ở đây nói về cách chúng ta có thể hàng phục tâm mình, có nghĩa là luyện tâm để diệt trừ hết các phiền não.
So that's the, in the Brahman Sutra, that's the Buddha was talking about the abandon the negative thoughts through the understanding of the selflessness.
Cái phương pháp mà Đức Phật đề cập ở đây đó là cần phải diệt trừ phiền não thông qua luyện tâm. Luyện tâm bằng cách nào? Luyện tâm bằng cách thông hiểu được về tánh không, mà quan trọng hơn ở đây đó chính là quan điểm, thông hiểu về quan điểm nhân vô ngã.
So that's why he talks about the two sides of the emptiness of the selfless and the emptiness of the phenomenal.
Do đó, Đức Phật đề cập đến tánh không ở đây nói về vô ngã, thì có hai loại đó là nhân vô ngã và pháp vô ngã.
Because they say that the ones who could not understand and realize the emptiness, so there is no way of the abandoning the all negative thought.
Bởi vì ở đây Đức Phật giảng nói rằng nếu không tiến ngộ được tánh không, nếu không hiểu được về nhân vô ngã và không hiểu được về pháp vô ngã thì sẽ không còn cách nào có thể diệt trừ được phiền não ngoài tiến ngộ được nhân vô ngã và pháp vô ngã.
So selflessness, the understanding of the emptiness of selfness is not that simple.
Để hiểu về nhân vô ngã thì không đơn giản chút nào.
So and understanding of the emptiness of the selfless, first a few things that you have to know.
Để hiểu được về nhân vô ngã, chúng ta cần phải có nền tảng và hiểu được một số điều.
So understanding of the emptiness of the selfless, first thing is that you have to understand the self.
Để hiểu được vô ngã, chúng ta cần phải có đầu tiên phải hiểu được về ngã là gì, sau đó hiểu được vô ngã là gì.
Once you cannot understand the self, you cannot understand the selfless. When you cannot understand the selfless,
nếu không hiểu được về ngã thì sẽ không hiểu được về vô ngã.
To understand the self, you have to understand the mind.
Nếu muốn hiểu về ngã thì cần phải hiểu về tâm.
To understand the mind,
nếu muốn hiểu về tâm,
to understand the mind, you have to know the functions of the how the mind works.
Chúng ta cần phải hiểu được những chức năng của tâm. Tâm chúng ta hoạt động như thế nào?
So when you look at the function, when you understand the proper of the function, when you understand the proper function of the mind.
Khi chúng ta hiểu được về tâm, các loại tâm và chức năng của tâm.
To understand the proper the how the mind function, again you will come back, reach back to the understanding of the selfless.
Yeah, và khi mà chúng ta đã hiểu được về tâm, về các loại tâm, về các chức năng của tâm, thì khi đó chúng ta hiểu được về ngã và từ đó chúng ta sẽ hiểu được về vô ngã.
So that's the thing is that so that's the emptiness of the selfless. So to understand that's the truth that you want to understand the self, then only you can understand it, no?
Đó là cách mà chúng ta có thể hiểu được về vô ngã. Chỉ có thể chúng ta hiểu được về ngã thì khi đó mới hiểu được về vô ngã.
Dhamme shiva la da shiva la.
Muốn hiểu về, muốn biết về vô ngã, đầu tiên cần biết về ngã.
Da shiva la. Nên nào có sao chỉ biết trụ thế nào nhỉ? Tất nhiên da cái nếu chưa mong muốn chưa rồi, biết sao mà shiva la? Chỉ là mà biết da shiva la, sinh ra biết da shiva la, umma biết da shiva la. Nên chủ động mong muốn da shiva la shiva la.
Nói về ngã thì muốn hiểu về vô ngã cần hiểu về ngã, nhưng mà cái chữ ngã này là cái danh từ của thuật ngữ chúng ta gọi, nhưng mà định nghĩa về ý nghĩa của nó thì tùy theo những trường phái tư tưởng khác nhau. Trong đạo Phật có bốn trường phái tư tưởng chính, đó là kinh bộ, hữu bộ, duy thức và trung quán. Thì mỗi trường phái tư tưởng này đều có định nghĩa khác nhau về ngã.
Chúng ta mau xí cái đá sao đó mà rồi chúng ta mau xí cái tung bánh xí chéo mà rồi hiểu đó.
Bởi vì có những cái cách hiểu, những cái định nghĩa về ngã khác nhau đối với bốn trường phái tư tưởng này, cho nên định nghĩa về tánh không cũng khác nhau đối với cả bốn trường phái tư tưởng.
Chúng ta mau xí nhưng mà giả nó chung được bao tao chỉ đang sử dụng được đó.
Bốn trường phái tư tưởng này được bắt nguồn từ Ấn Độ, từ trường thừa từ Ấn Độ, và đó chính là kinh bộ, hữu bộ, duy thức, trung quán.
Thế chỉ ra mà về tông bá nhị sĩ đang thế sanh chi của sông về tông bá nhị thì sẽ bị rồi. Sinh ra về tông bá nhị sĩ đang thế sanh chi của sông về tông bá nhị thì sẽ bị rồi.
Đối với hữu bộ thì khi mà hữu bộ nói vô ngã là như thế này, thì hữu bộ cũng nói thêm Đức Phật Đức Phật nói vô ngã là như vậy. Nếu mà đến duy thức thì duy thức nói vô ngã là như thế này, thì duy thức cũng nói thêm Đức Phật nói vô ngã là như vậy.
Thì
Cho nên khi chúng ta nói về quan điểm tấn không ở trong bản kinh Kim Cương này, chúng ta cần phải biết kinh Kim Cương này nói lên quan điểm tấn không theo trường phái tư tưởng nào, đó là trường phái của tri thức hay là trường phái của tương quan. Kinh Kim Cương này nói về tánh không này có phải là quan điểm về tánh không, quan điểm vô ngã của Hữu Bộ Tông hay không? Cái mức độ kiến ngộ tánh không của Trung Quán thì ở mức độ đó không phải là Phật quả. Tâm Trung Quán cũng nói lại như vậy. Tâm Trung Quán nói rằng cái mức độ kiến ngộ tánh không của duy thức thì mức độ đó không phải là Phật quả. Do đó nếu mà nói về cái quan điểm tánh không mà rốt ráo nhất, mà chính xác nhất, thì chúng ta dùng quan điểm của tâm phái nào? Trung Quán hay là duy thức? Phật giáo được truyền vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8.
Thế nên thằng ta bảo tôi phát sáng chỉ cần bảo tôi phải nói thế rồi.
Và từ thế kỷ thứ 8 cho đến bây giờ thì Phật giáo đã được phát triển rất rộng rãi ở Tây Tạng.
Thằng có lý do cho có lúc Umar Rao chưa bị to rồi đấy. Phải nói tông là nhiều
thứ. Và vào thời điểm đầu tiên mà Phật giáo được truyền vào Tây Tạng thì đó là quan điểm của tông Trung Quán Ứng Hành.
Thế nên xem ra là tông là nhiều to rồi đấy.
Sau đó thì quan điểm của duy thức mới được truyền vào.
Thế nên thành chưa bị to rồi đấy.
Và sau đó thì quan điểm của Trung Quán Y Tự Thẩm nó truyền vào, sau đó là quan điểm của Duy Thức nó truyền vào, và sau đó nữa thì quan điểm của Trung Quán Ứng Thành nó truyền vào.
Chứ sao tông bao nhiêu khoản nào chẳng nó nào sáng chế sáng chế xuống về khẩn là tông bao nhiêu khoản để xây dựng cao bản ra mà mới xuống được chúng ta mà xây dựng sáng chế xuống về cao là tông bao nhiêu để xây mà ra được.
Và vào ngay chính thời Đức Phật còn tại thế thì bản thân Đức Phật đã dạy nó rất nhiều kinh điển thuộc vào cả bốn trường phái tư tưởng. Đức Phật cũng đã từng nói về quan điểm vô ngã của Hữu Bộ. Đức Phật cũng từng nói về quan điểm vô ngã của Kinh Bộ. Và đối với duy thức và trung quán cũng vậy. Chính Đức Phật cũng đã từng nói về quan điểm vô ngã của duy thức và trung quán.
Chứ sao có cái tôn quan điểm vô ngã được đó?
Cho nên nói về tánh không thật sự thì là loại tánh không nào thuộc vào cái tư tưởng tông phái nào?
Đúng không? Đối với chuyện này là chia tôn quan điểm thì có cái tôn quan điểm, sinh ra được tôn quan điểm, cũng là tôn quan điểm.
Cho nên khi chúng ta học Kinh Kim Cương này thì quan điểm tánh không của Kinh Kim Cương này là quan điểm của duy thức hay là quan điểm trung quán?
Tất cả chỉ là umma về tông quan điểm là lâu rồi, hay chỉ là sân dân về tông quan điểm là lâu
rồi. Có vài người nói tánh không ở trong Kinh Kim Cương là quan điểm của duy thức, có vài người nói đó là quan điểm của trung quán.
Sân dân về nó luôn là tông quan điểm được xây dựng từ mặt ra rồi, umma về nó luôn là tông quan điểm được xây dựng từ mặt ra rồi.
Và ngay cả trong nội bộ duy thức và trong nội bộ của trung quán thì giải thích tánh không cũng chia ra những nhánh nhỏ và có những quan điểm khác nhau.
Thế sao tông quan điểm cũng sẽ được xem không có xuống được đó.
Do đó khi nói về tánh không thì có những cách diễn giải khác nhau.
Tất cả những nguồn này được xem cho
bạn. Cho nên bây giờ câu hỏi cuối cùng của mình là
Sao mất đẹp bài giống chuyện mà.
Cho nên câu hỏi cuối cùng của mình là cái nào là cái đúng nhất, cái nào là cái chính xác nhất? Bởi vì không, nếu mà nói rằng tất cả mọi quan điểm đều đúng thì không thể nào được. Tại vì các quan điểm nó khác nhau, mà đã khác nhau thì tất cả đều đúng thì không thể nào xảy ra.
Cho nên tông quan điểm của người đấy tụi mình là tiếp laboratory nào trên cái tóc chia sẻ cái vụ trường
mà khi mà nói phân tích về tánh không để hiểu rõ về tánh không, mình nói mình đưa ra thí nghiệm thì không thể nào thí nghiệm giống như mình thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm được.
Thật ra chúng ta tông quan niệm cùng ghi trên cùng vai trò của tông quan niệm mà những người cùng siết rồi
quá. Khi chúng ta nói rằng mình đang thiền quán và tánh không thì mình có chắc rằng cái phương pháp thiền quán về tánh không của mình là đúng không? Mình đang sử dụng cái phương pháp sai với thiền quán và tánh không, điều đó vẫn có thể xảy ra.
Sinh ra về umma về tông quan niệm nói rồi là vừa rồi umma về sinh ra về tông quan niệm nói rồi là vừa
rồi. Trung quán thì nói tánh không của duy thức là sai, còn duy thức thì nói tánh không của trung quán là sai.
Tức đối với chuyện là tông quan niệm của đạo, lấy cái gì tông quan niệm đấy, lấy sinh ra là thì là cái đấy, suy là cái đấy.
Dạ, và cho nên ở trong Kinh Kim Cương này thì tánh không của duy thức là của trung quán.
Sinh ra là tông quan niệm đấy, chứ nếu sao thông mê đấy, thông mê là nó sanh ra cái sung đấy, nó tiếp tông quan niệm đấy.
Nếu mà nói về tánh không của tri thức, của tâm tri thức thì được khởi xướng từ ngày vô trước. Ngày vô trước nói rằng quan điểm tánh không đó là do Đức Phật nói, đó chính là quan điểm tánh không của Đức Phật. Và quan điểm tánh không của tông Trung Quán thì do ngày Long Thọ khởi xướng.
Tông Bà Niệm Môn Đề là một số duy nhau nhau, là mẹ nhau nhau. Bây giờ là cái gì? Một số dòng thì tập thể chế nào mà được chuyển dòng thì chưa đủ mà ta Tông Bà Niệm Môn Đề lên đấy.
Vậy do đó chúng ta khi mà học về tánh không thì chúng ta cần phải kết hợp giữa kinh điển, kinh nghiệm của bản thân và sự tu hành, tu chính của bản thân mình thì để có thể hiểu được tánh không.
Là mẹ con bên nhau nhau, số duy con bên nhau nhau. Anh ấy sáng chế cái số mà số nhau số đừng đốt nên ta Tông Bà Niệm Môn Đề lên người ta đại để tập thể chế.
Nên đó để mà có thể hiểu được về tánh không thì thứ nhất cần phải dựa vào kinh điển của Đức Phật, thứ hai cần phải dựa vào sự diễn giải của các vị thầy diễn giải cho mình hiểu được về ý nghĩa của kinh điển đó, thứ ba cần kết hợp với kinh nghiệm tu kiến của bản thân và mình trải nghiệm qua việc thực hành tánh không như thế nào, kết hợp với ba điều đó thì mới có thể hiểu được rõ về tánh không. Nếu mà không có sự kết hợp đó không thể hiểu được về tánh không đúng đắn.
Okay, today I want to stop here and leave for the few minutes for the question answer session, okay? Winter is a cold and maybe you might be cold. So yeah. Also there is no door, as I told. So maybe I will leave, stop here and leave for the question answer session, okay?
Thì hôm nay tôi sẽ dừng ở đây và phần thời gian còn lại sẽ cho phần hỏi đáp. Bởi vì giảng đường không có cửa nên thật sự mọi người sẽ lạnh buổi tối.
Con là Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin qua cái bài giảng của thầy, con xin hỏi câu hỏi. Tức là Đức Phật có nói là bản pháp, tức là bản sự và bản vật ở trong vũ trụ, thế thì tại sao mà Đức Phật lại chia ra là nhân ngã và pháp ngã và gì hết?
So why do we have, why do the Buddha divide into two categories of the selflessness of Chukki Dhamma Dham?
Actually, Buddha divided it not into two, he divided it into 20. Two is a very little. When you knew that.
Và khi mà nói về tánh không, khi mà nói về vô ngã thì Đức Phật chia làm 20 lần chứ không phải chia làm 2, tại vì 2 là ít quá.
Then he divided into 16.
Và từ 20 nó gom lại vào 16.
Then he divided into 2.
Và từ 16 nó gom lại vào 2.
Both the emptiness he divided into the many different the categories.
Bởi vì tánh không, nếu mà nói ra thì có nhiều loại tánh không.
Now when he divided into the true categories.
Ở đây Đức Phật chia ra làm hai loại.
Because the true thing is that the first we have to understand the emptiness of the self.
Và bởi vì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu về nhân vô ngã.
Then we can understand the emptiness of the others.
Từ việc mà hiểu về nhân vô ngã thì chúng ta mới có thể hiểu được pháp vô ngã.
He divided the emptiness into two categories. This is the way how we have to practice the emptiness.
Đức Phật chia làm hai loại nhân vô ngã và pháp vô ngã là bởi vì đó là cái trình tự tu tiến của mình. Mình cần phải hiểu được nhân vô ngã trước, sau đó mình mới có thể hiểu được về pháp vô ngã.
First, when we start to practice the emptiness, we have to start to practice the emptiness of the self first, then the practicing the emptiness of the others.
Khi chúng ta thực hành về tánh không hay là nói chúng ta thực hành về vô ngã thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được về vô ngã của chính bản thân mình trước, đó là nhân vô ngã. Từ vì mà chúng ta hiểu được về vô ngã của chính bản thân mình thì mình mới hiểu được vô ngã của các hiện tượng, các sự vật, các pháp bên ngoài, đó chính là pháp vô ngã.
Dạ.
Câu hỏi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đạo Phật ấy, thì kính thưa đạo sư, thì trong đạo Phật thì có cái quan niệm cho rằng là mọi thứ là hư ảo, trong cái tính không thì sẽ nói là có những thứ nó sẽ không có thật. Thế đối với những cái anh em doanh nhân cư sĩ con ở đây thì trong cái quá trình tu tập vẫn có phải là công tác là kinh tế, và để làm sao có kinh tế đấy thì sẽ bổ sung cho hỗ trợ cho công tác tu tập. Thế thì vậy thì phải có một cái sự mâu thuẫn gì khi mà các cái anh em chuyên nhân cư sĩ vẫn muốn vừa muốn tăng tài bản, tăng nhiều nhất có thể, và lại vẫn muốn làm sao để tu thật tinh tấn nhất. Thế Đức Phật dạy như thế này.
So the Buddha taught that everything is illusion. Everything is illusion. But for us, like business people, that we have to do business. And is there any way that we can practice to gain the deep understanding of the? Is there any way that we can practice to gain the very deep understanding of the emptiness? On the other side, we can do business to gain the most profit. But in the same way.
Okay. One thing.
Một điều như thế này.
There is a saying.
Là có một câu nói.
If you recite the Dharma Sutra, you can do the business and the more success in the business.
Là có một câu nói như thế này. Nếu mà có ai đó tính tâm và trì tụng liên tục và kinh kim cương thì sẽ thành công trong kinh tế này.
That one, how I heard is a very interesting.
Cái hoàn cảnh, cái bối cảnh mà tôi nghe được câu này rất là thú vị.
Taiwan, there is one group for the CIA and the company president one group.
Tôi có gặp một cái nhóm người là giám đốc, họ là một nhóm những người chuẩn bị giám đốc của các công ty.
One time I went to talk about the Diamond Sutra. So they always having the discussions of the Diamond Sutra.
Khi đó tôi đến nói chuyện với họ về kinh Kim Cương và họ cũng có những buổi thảo luận về kinh Kim Cương.
So then I asked someone that why they feel interested in the Diamond Sutra. Then they told me they say reciting the Diamond Sutra get a success in the business.
Bởi vì khi đó thì tôi hỏi họ tại sao quý vị lại có hứng thú với kinh Kim Cương nhiều như vậy. Họ nói với tôi rằng bởi vì càng đọc kinh Kim Cương nhiều thì kinh doanh càng thắng lợi.
Yeah. So this is so when you have to make a big profit in the business.
And nếu mà chúng ta muốn có được cái lợi nhuận kinh doanh nhiều,
maybe recite the Dharma Sutra.
Lúc đó chắc mình cứ chăm chỉ đọc kinh Kim Cương.
So well, understanding and the making the profit away.
How can it happen in the sense that we understand the emptiness and also we do very good business? Understand the emptiness and understand and doing good business at the same time.
Okay. Now that mainly when you talk about the doing the good business.
Ở đây thì câu hỏi là làm sao có thể vừa tu tập tinh tấn nhất mà cũng vừa làm kinh tế tăng trưởng nhất.
Doing the good business, what does that mean by the doing the good business?
And nếu mà nói là kinh doanh tốt thì có nghĩa là gì?
That means to make a good profit.
Có nghĩa là làm sao lợi nhuận càng nhiều càng tốt.
To make the good profit.
Và để mình có thể tạo ra lợi nhuận cao.
I think it's much more important to understand the market than to understand the emptiness.
Tôi nghĩ để có lợi nhuận cao thì chúng ta phải hiểu thị trường. Cái hiểu về thị trường thì quan trọng hơn hiểu về tánh không.
That is the one true reality.
And đó là thực tế.
When you understand the market better, I think you can get the good business you can do.
Nếu mà mình hiểu được về thị trường tốt hơn thì tôi nghĩ nó sẽ có lợi nhuận cao hơn.
Understanding the emptiness, I think you will not understand the market.
Hiểu về tánh không, tôi nghĩ nó không giúp cho mình hiểu được tốt về thị trường.
That is a one reality.
Tôi nghĩ nó cũng là một thực tế.
But the thing is that.
Nhưng mà điều tôi muốn nói đây như thế này.
But the one thing is that when you are understanding of the emptiness.
Điều ở đây là khi mà chúng ta không hiểu về tánh không.
One thing it can help you very much.
Thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều.
Even if you lose the business, even if you get a loss in the business, but still you cannot serve, you will not serve.
Nó sẽ giúp ta ở chỗ là khi chúng ta kinh doanh, thậm chí mình có thể thất bại, hoặc là mình có thể mất đi cái doanh nghiệp đó, phá sản, mình cũng không có mất niềm tin, hy vọng mình cũng không có bị khổ đau vì những mất mát đó.
In the life, losing is the worst thing.
Ở trong cuộc sống của mình thì mất mát là một điều tồi tệ.
When you lose the friend.
Khi chúng ta mất bạn.
When you lose the your husband or wife.
Hoặc là chúng ta mất đi người chồng, người vợ.
When you lose the brother and sister.
Chúng ta mất anh em hoặc là chị em.
When you lose the business.
Hoặc chúng ta mất đi cái công việc của mình hoặc là mất đi cái doanh nghiệp mình đang tạo dựng.
Pain of the losing is the worst pain in our life.
Cái nỗi đau của sự mất mát là nỗi đau lớn nhất là con người phải chịu đựng.
Just look in your mind at which pain is the worst to you.
Chúng ta hãy tự nhìn nhận lại bản thân mình trong những nỗi đau mà mình đã từng chịu đựng và trải qua thì nỗi đau nào là lớn nhất?
Pain of the lose.
Đó là nỗi đau của những sự mất mát.
Worst fear is also the fear of the losing.
Cái sợ hãi mà lớn nhất trong tâm của mình cũng chính là cái điều sợ hãi phải bị mất điều này điều kia.
Fear of the losing parent, fear of the losing your spouse, fear of the losing your brothers. This is the worst thing. Most fear.
Cái nỗi sợ lớn nhất là sợ bị mất mát, sợ chúng ta sợ mất cha mẹ, sợ mất người thân, chúng ta sợ mất của cải của mình.
Emptiness, understanding the emptiness will help us. Fear to the lose someone. Or the pain of the losing someone.
Chỉ khi nào
pain of the losing something.
Khi nào mà chúng ta hiểu rõ về tấn công thì nó sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua được nỗi sợ hãi đó, giúp chúng ta vượt qua được những nỗi đau của sự mất mát.
So I feel yeah, understanding emptiness will help you when you business, when you lost in the business. But I don't think understanding emptiness help you to gain the more profit in the business.
Cho nên tôi nghĩ hiểu về tấn công nó có thể giúp chúng ta trong cái tình huống này chúng ta bị phá sản nhiều hơn để chúng ta tăng lợi nhuận.
Thôi mua thì phải. Thưa thầy, nếu giả là chúng con về thân vô ngã và pháp vô ngã, thế mà nói muốn hiểu pháp vô ngã thì phải hiểu được thân vô ngã, và muốn hiểu được pháp vô ngã thì phải hiểu cái tâm và kết quả này của tâm. Thì con hiểu lời giảng của thầy theo như là nếu chúng ta hiểu được tâm, chúng ta sẽ học cách điều từ được tâm, và từ đấy cũng còn tưởng, một tưởng thì chúng ta sẽ được ngã. Và như vậy từ đấy pháp sẽ không còn cần thiết nữa, hay là tưởng thế còn cần tâm.
You say that the order is to understand the emptiness of the self, and then understand the emptiness of the phenomena. And to understand the emptiness of the self, we need to understand the mind and the functions of the mind. I understand in a way that when you understand the mind, the function of the mind, and then you can eliminate all the. When you understand the mind and the function of the mind, you can eliminate all the illusions that might create. And from that, we can understand the emptiness of the self. And understand the emptiness of the phenomena, and since that, all the external phenomena seems to be useless to us. Is it right?
What?
When you understand the emptiness of the phenomena, all the external phenomena will become useless to us. Is it right?
Useless means okay. Do think like that. When you understand the emptiness of the self.
Khi mà chúng ta hiểu được về nhân vô ngã, chỉ nhân vô ngã chứ không phải là thân vô ngã, nhân vô ngã.
When you understand the emptiness of the self, the grasping the self will be totally different.
Khi mà chúng ta hiểu về nhân vô ngã rồi thì khi đó cái sự bám chấp của mình vào cái ngã nó sẽ hoàn toàn khác.
Right now we grasp the self as a very strong
thing. Thì bây giờ chúng ta bám chấp vào cái ngã và cái tôi đó, mình bám vào cái tôi đó.
When you understand the emptiness of the self, the grasping the self will be very less, very different.
Khi mà mình hiểu được nguyên nhân vô ngã thì sự bản chất của mình và cái tôi đó nó sẽ khác.
When you understand the emptiness of the phenomena,
khi chúng ta hiểu được về pháp vô ngã,
when we see the phenomena, when you look at the phenomena, way of the how we perceive the phenomena will be different.
Khi hiểu được về pháp vô ngã thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái hiện tượng, một cái vật nào đó thì cái tâm bám chấp của mình vào cái hiện tượng đó hoặc là cái sự vật đó sẽ hoàn toàn khác với khi mà chúng ta ta chưa hiểu được về pháp vô ngã.
Right now, what we hear, what we see, it's an influence of what in our way of thinking.
Lúc này khi mà chúng ta chưa hiểu về tánh không, chưa hiểu về vô ngã, thì những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta nghe, ảnh hưởng, chịu sự ảnh hưởng rất nhiều từ cái cách suy nghĩ của mình.
When we understand the emptiness of this phenomena, what the phenomena, what we see and what we hear, that will influence will be not that strong, no less.
Và khi mình hiểu được về pháp vô ngã, khi mình hiểu được bản chất thực sự của các pháp, của các hiện tượng rồi, thì khi đó cái cách mình nhận thức các cái sự vật hiện tượng bên ngoài đó, nó không có phụ thuộc nhiều vào cái tâm bản chất của mình, nó không phụ thuộc nhiều vào tâm bản chất của mình trong hiện tượng đó.
Okay. Any other questions?
Còn câu hỏi nào khác không ạ?
Okay. Now we keep the last question.
Câu hỏi cuối cùng này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tri ân tất cả, con xin tri ân đạo sư, con xin tri ân tất cả các bạn hữu trong đạo tràng. Bây giờ con mới thực sự thấu hiểu về cái sự vô thường và vô ngã. Bởi vì vừa qua gia đình con vừa trải qua một sự mất mát, đó là bố con vừa ra đi của sản ngay chủ nhật vừa qua. Bác chàng, con xin cảm ơn bác chàng đã gửi lời động viên chia sẻ đến gia đình con. Một lần nữa con xin thay mặt gia đình con xin cảm ơn tất cả các anh chị em cho bác chàng.
She just like to say thank you because her family just get through an incident that her father just passed away recently, and then on the group and here on the group, you know, this God, they help her to get through the situation, and they send a lot of encouragement to her family. And then she said that through that incident, she knows more about impermanence. And then she would like to say thank you to all the people.
Okay. That's one question, one question.
No question.
Okay. And sorry for what you lost. Okay.
Nhà thầy nói thầy chia buồn với sự mất mát của gia đình.
Yeah.
In my life, like this incident, so what you lost, I see many people who are losing that. Right.
Trong cuộc đời của tôi thì tôi cũng có chứng kiến được rất nhiều sự mất mát của người khác.
Yeah, what you lost, sorry for that. Yeah.
Và đối với lại sự mất mát của gia đình chị thì thầy cũng về chia buồn.
Yeah, so how we pray?
Và thầy sẽ cầu nguyện.
The one point we can see is the impermanent.
Và mặt khác thì chúng ta cũng có thể xem đó như là sự vô thường, chúng ta có thể học được từ vô thường.
But one point we have to be the more the plan, proper plan.
Và mặt khác thì từ việc mà mình hiểu cái vô thường đó thì mình cần phải hoạch định cho mình được những kế hoạch.
So what is your point of view when you lost someone? It's not lost totally.
Theo quan điểm của đạo Phật, khi chúng ta mất đi một người thì không phải là chúng ta mất người đó mãi mãi. Bởi vì tất cả mọi chúng sinh cũng trải qua những sự tái sinh khác.
So you can just pray for the reborn in the better human life and the way he can practice the Dharma.
Do đó chúng ta có thể cầu nguyện cho những người thân của mình đã mất thì có thể được tái sinh ở những nơi tốt lành và được giải phóng pháp và được thực hành giáo pháp.
Okay, that's all. Okay, thank you very much. So today we'll stop here. We don't need to go on and also go on.
Cảm ơn đạo tràng, hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Trời tối khá lạnh rồi.